đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20h30 đến 21h trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên Internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận Thế kỷ của chúng ta, đặc ký truyền thanh và Việt Nam ngày nay. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi phần bình luận.
Kính thưa quý thính giả, trong một bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài viết nhan đề Khủng bố xưa và nay, bài của Lê Minh. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, sau gần 10 năm lẩn trốn, trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị biệt hải Hoa Kỳ truy sát và giết chết tại tư gia của hắn ở một thành phố nhỏ phía đông bắc Hồi Quốc. Từ hôm đó đến nay, câu chuyện Osama Bin Laden bị biệt hải Hoa Kỳ hạ sát là câu chuyện được bàn tán sôi nổi, đề cập nhiều nhất trên các trang tạp chí, website, diễn đàn. Theo Wiki và nhiều website khác, thì khủng bố được định nghĩa là hành động phá hoại tài sản, gây thương vong hoặc dưới bất cứ hình thức nào, bất chấp thiệt hại nhân mạng, miễn là gây bất ổn, hoang mang, sợ hãi cho cá nhân, cộng đồng, tổ chức, chính phủ nhằm đạt mục tiêu chính trị, tôn giáo. Sau khi Bin Laden bị hạ sát, nữ phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga đã cho biết phản ứng của nhà nước Cộng sản Việt Nam trước cái chết của Bin Laden một cách chung chung như sau. Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị nghiêm trị. Nói vậy chứ không phải vậy, bởi vì chỉ vài ngày trước đó, trong loạt bài mừng chiến thắng 30 tháng 4, nhiều báo chí trong nước hí hửng đăng tự truyện của một số khủng bố Cộng sản Việt Nam, trong đó có cả câu chuyện khủng bố ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. Thật ra, cái chết thảm thương của vị đại giáo sư tài ba Nguyễn Văn Bông cũng nằm trong số phận muôn ngàn nạn nhân của khủng bố Cộng sản Việt Nam. Nạn khủng bố của Cộng sản Việt Nam đã có từ thời ông Hồ Chí Minh mới đem chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam trước thời điểm năm 1945. Sau đó thì các vụ ám sát khủng bố diễn ra với hình thức quy mô rộng lớn hơn. Những đối thủ chính trị thuộc các đảng phái khác khi bị ám sát thì được chụp cho cái mũ Việt gian, phản động hay tay sai. Đây là những thủ thuật được dùng để che mắt quần chúng và giúp kẻ nhận nhiệm vụ ám sát có thể ra tay dễ dàng, dã man và dứt khoát hơn. Trong cuộc chiến kháng Pháp, các cuộc thanh trừng khủng bố vẫn diễn ra từ Nam chí Bắc, không những chỉ đối với các phe phái đối lập mà còn đối với chính các đồng chí trong cùng nội bộ. Ngay khi cuộc kháng Pháp chưa chấm dứt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vâng lời quan thầy Trung Quốc tiến hành cuộc cải cách ruộng đất, long trời lở đất. Hàng trăm ngàn người bị chết oan. Nạn nhân, ngoài các tầng lớp nông dân, tư thương, trí thức, còn có cả các đảng viên Cộng sản Trung Kiên. Tại các cuộc đấu tố, có nhiều nông dân vì bị đe dọa, khủng bố tinh thần, bị buộc phải điểm mặt chỉ tên, tố giác những tội trạng không hề xảy ra. Sự khủng bố và cách đối xử tàn ác của chính quyền Cộng sản non trẻ ở miền Bắc đã khiến cho người dân miền Bắc khiếp sợ. Điều đó lý giải tại sao hàng triệu người miền Bắc sẵn sàng bỏ tất cả để chạy trốn vào Nam năm 1954. Sau năm 1954 thì Cộng sản tiếp tục cuộc chiến gọi là giải phóng miền Nam bằng mọi giá, cho dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn hoặc phải nướng hàng triệu thanh niên vào cuộc chiến. Trong cuộc chiến này, người dân miền Nam đã quá quen thuộc với nạn khủng bố của đặc công Cộng sản, với những cảnh đắp mô, gài mìn, liệng lựu đạn vào chỗ đông người như chợ búa, nơi hội họp, đường xá, bệnh viện, trường học, vân vân, tức là bất kể nơi nào, miễn sao gây sát thương nhiều nhất. Những khủng bố do Cộng sản Việt Nam gây ra trong thời chiến, kể ra thì có hàng ngàn, không thể gom hết vào một vài trang giấy. Ngoài những vụ ám sát đặt mìn để giết những chính khách, trí thức, nhà báo, thương gia, thì phải kể đến một số vụ nổi bật về tính chất tàn ác một thời, được báo chí trong và ngoài nước nhắc đến, như vụ đánh bom nhà hàng nổi Mỹ Cảnh năm 1965, vụ thảm sát đồng bào Thượng tại Đắk Lắk năm 1967. vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968, vụ thảm sát tại sân vận động Quy Nhơn năm 1972, vụ pháo kích trường tiểu học Cai Lậy Định Tường năm 1974. Gớm tởm hơn, những tên khủng bố Cộng sản Việt Nam đã nghĩ ra cách đánh bom kép để giết thêm đợt hai khi nhân viên cứu thương và cảnh sát đến hiện trường để cứu người, như vụ khủng bố ở rạp hát Trưng Vương Quy Nhơn, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Thế cho nên, một cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, ông Bill Lawry, khi so sánh tính chất giết người của khủng bố Cộng sản Việt Nam với bọn khủng bố Al-Qaeda, đã thốt lên rằng, Cộng sản Việt Nam mới chính là sư tổ của bọn khủng bố. Đó là khủng bố của Cộng sản Việt Nam thời xưa. Vậy thời nay, Cộng sản Việt Nam có còn khủng bố dân lành nữa không? Xin thưa, vẫn còn. Sau năm 1975, đặc công Cộng sản tuy không còn pháo kích, đặt mìn, liệng lựu đạn vào dân lành nữa, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn sử dụng nhà tù và lực lượng chỉ biết còn đảng còn mình để làm phương tiện khủng bố người dân. Nghe nói đến học tập cải tạo thì ai cũng sợ, bị kêu lên đồn công an để làm việc thì ai cũng lo âu. Ngoài ra, ngày nay, công an còn sử dụng côn đồ để trấn áp dân oan, đánh đập những nhà bất đồng chính kiến. Khủng bố vẫn còn tồn tại sau cái chết của trùm Osama Bin Laden, nhưng thế giới vẫn tiếp tục truy lùng những tên khủng bố để đem ra xét xử. Trong khi đó, nạn khủng bố tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn. Những tên khủng bố Cộng sản thời nay thì ngày càng hung tợn hơn, trong khi những tên khủng bố Cộng sản năm xưa vẫn huênh hoang khoe khoang những tội ác của mình mà không hề tởm lợm chút nào. Xét cho cùng, bọn khủng bố thời xưa và nay đều có chung sở thích bệnh hoạn là thích khoe khoang, khoác lác về thành tích giết người của chúng.